Pháp Nhãn. Sau khi Đức Phật thành đạo, Ngài khám phá ra có nhiều loại mắt. Theo giáo lý trong bản Chi Pháp, có 5 loại mắt: Nhục Nhãn, Thiên Nhãn, Pháp Nhãn, Tuệ Nhãn và Phật Nhãn. Nhục Nhãn. Nhục Nhãn thường gọi là mắt thịt. Người trần ai cũng có và sống trọn đời với mắt này. Xuyên qua hai mắt có sự thấy. Với nhãn thức, ta bắt đầu học để có kiến thức ở đời, phạm tuệ, tức là sự hiểu biết thế gian. Thiên Nhãn. Thiên Nhãn là mắt của chư thiên, có khả năng thấy xa hơn mắt người gấp ngàn độ, như mắt của vua trời Đế Thích. Khoa học kỹ thuật ngày nay cũng đạt được một phần loại mắt này. Thí dụ như viễn vọng kính trong ngành thiên văn, satellite, máy GPS, vân vân. Trong đạo, một số người như bà Dipama cũng có Thiên Nhãn. Pháp Nhãn. Pháp Nhãn là mắt của hành giả tu tập thuần thuộc thiền minh sát niệm xứ. Tuệ Nhãn. Tuệ Nhãn của các vị đệ tử Đức Phật có được do tiến trình tu tập giới định huệ, loại trừ được mọi ô nhiễm trong tâm. Vì đó tự biết tâm mình không còn lộ hoặc, không còn tham sân si, và biết đây là kiếp chót, không còn tái sanh sau khi nhập diệt. Phật Nhãn. Phật Nhãn là trí tuệ toàn giác của một bậc giác ngộ chánh biến tri như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Tuệ Nhãn và Phật Nhãn là loại mắt của các bậc trí tuệ siêu phàm không thể nghĩ bàn. Này chúng ta chỉ đề cập đến Pháp Nhãn có liên quan đến sự tu tập thiền minh sát niệm xứ. Khi hành thiền, thiền sinh được dặn phải thu thúc mắt, nghĩa là tuy có mắt nhưng phải tự hạn chế đối với những gì không cần thấy. Ngồi thiền thì nhắm mắt thịt, chỉ để Pháp Nhãn làm việc, để tâm trong thân, chú tâm nơi bụng, rồi từ từ loại bỏ hình dáng tư thế của bụng, để chỉ ghi nhận chuyển động phòng xẹp của bụng mà thôi. Dần dần thấy thêm được cảm giác sanh khởi trong thân, thấy được tâm phóng hay tâm suy nghĩ, kinh nghiệm các đặc tính riêng, đặc tính chung, dần dần. Nhờ cố gắng luôn chú tâm vào đối tượng trong giây phút hiện tại, hành giả có chánh niệm vững vàng, sức định tâm sâu vào đối tượng và thấy nó ngày càng rõ hơn. Khi tâm ghi nhận được thuần thục như vậy, bây giờ hành giả được xem là có Pháp Nhãn. Chánh niệm, chánh định càng vững mạnh thì trí tuệ càng tăng trưởng nhờ phát sanh được Pháp Nhãn. Chỉ những ai hành thiện minh sát niệm xứ mới có Pháp Nhãn này, vì đây là pháp hành nhằm phát triển trí tuệ xuyên qua kinh nghiệm, không phải qua tư duy hay kiến thức. Trong giờ trình pháp, vị thầy chỉ hỏi thiền sinh thấy gì, biết gì khi ngồi đi sinh hoạt, hoặc kinh nghiệm có cảm giác như thế nào. Do đó, một người tu hành thiền đã lâu hay mới thực tập, khi hành đúng phương pháp, chỉ bằng vài câu ngắn gọn cụ thể, cũng có thể diễn tả được chính xác các đối tượng, các cảm giác, nhờ đã có phần nào Pháp Nhãn qua thiền tập. Rồi người đó sẽ tiến dần từng bước một qua các tuệ giác thứ nhất, thứ hai, thứ ba, đến các tuệ cao hơn, giống như học sinh lên từng lớp từ bậc tiểu học đến cao học. Nhưng trí tuệ đạo không bắt buộc hành giả phải theo thứ lớp tuần tự, mà chỉ cốt sau kinh nghiệm được các đối tượng thân tâm để dần dần loại bỏ được các ô nhiễm trong tâm. Đó mới thực sự là công năng của Pháp Nhãn. Cũng giống như để bắt đầu có kiến thức đời, học trò lớp 1 phải thuộc lòng nguyên âm và phụ âm, biết cách ráp dần rồi đọc chữ. Để phát triển trí tuệ đạo, hành giả phải biết biện biệt danh sắc, hiểu tương quan nhân quả. Nếu đi một khóa chưa thể kinh nghiệm được, về nhà phải tiếp tục thiền tập, cho đến khi phát triển được Pháp Nhãn để có động lực dự thêm nhiều khóa thiền tích cực nữa. Ví như nguyên âm và phụ âm phải ráp lại với nhau mới thành chữ nghĩa, thân và tâm khi hợp lại, tiếp xúc nhau mới bắt đầu có sự hiểu biết. Nếu tâm ra khỏi thân, sẽ không có Pháp Nhãn, không có trí tuệ. Ngoài đời, ta ít có cơ hội tập ngồi, đi sinh hoạt, để tâm trong thân như mấy ngày nay trong khóa thiền. Thực tập chánh niệm mới có sự hay biết đối tượng trong giây phút hiện tại. Hành thiền minh sát niệm xứ là để thấy được sự thay đổi của thân tâm trong từng giây từng phút đến từng giờ. Cũng như khi nhìn đồng hồ đang chạy, ta phải thấy kim dây nhảy từng ly một mới cảm nhận được phần nào sự chuyển động của kim phút, kim giờ. Ngoài ra, ta cần phải thấy rõ sự quan trọng của tác ý, chú tâm vào đối tượng, còn được gọi là như lý tác ý. Hành giả phải thấy được ý muốn làm việc gì mới ghi nhận đối tượng ấy một cách chính xác, khăng khít, không hời hợt, máy móc. Các thiền sư thường hay nhấn mạnh về niệm ý muốn khi ghi nhận đối tượng, với mục đích loại bớt các xúc cảm mà ta vốn đã quen trong cách sống hàng ngày ở ngoài đời. Niệm ý muốn trong hiện tại là sống trọn vẹn với cái ngồi, đi, co, duỗi. Trong hiện tại, không cho tâm chạy đi đây đi đó. Vậy, niệm ý muốn cũng gọi là pháp nhãn thứ hai. Đức Phật tuyên giảng trong 45 năm cũng chỉ nói về nhân quả và tội phước. Bây giờ ta đang thực hành giáo lý đó qua giới định huệ để phát triển sức mạnh của sự chú tâm ghi nhận là nhân và sự hay biết đề mục là quả. Chỉ có sức mạnh này mới kéo nổi tâm ta khỏi đi về quá khứ hay tương lai, khỏi buồn lo đau khổ, loại trừ tham ưu nơi thân, thọ, tâm, pháp. Nhờ ánh sáng pháp nhãn, ta thấy rõ luật nhân quả qua lại không ngừng giữa thân tâm. Suốt một ngày hành thiền qua niệm ý muốn, ta nhận được trước nay ta cứ mãi sống một cách máy móc theo cảm xúc mà bị chi phối bởi tham sân si. Khi thiền tập gia tăng, hiểu biết gia tăng theo, càng tu niệm, ta càng biết sống cho đúng với thiên nhiên, khỏi bị điều kiện hóa. Nhờ pháp nhãn soi rọi các đặc tánh của thân tâm, hành giả sẽ quyết tâm tiến tới không ngừng nghỉ để đạt được thêm nhiều hiểu biết thâm sâu hơn, trọn vẹn hơn nữa.